Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 14. Trong điều kiện liên tục tu bổ, sửa sang và hoàn chỉnh vị trí hàng tháng, tôi nghĩ địa điểm này chắc chắn sẽ là một cứ điểm cố định quan trọng trong lãnh thổ tiểu khu Phong Dinh, vì không ai bỏ nhiều công lao để thiết lập chỉnh trang một vị trí ngày càng kiên cố thế này rồi lại trút bỏ đi để cho VC đến ở cả. Vấn đề là không biết ai sẽ thường xuyên đến để tóc dài trong cái hốc bà tó này thôi. Vị trí chung đã khá tươm tất, do nước đã đứng lại, hầm đào sâu hơn, bờ đất cao và dày hơn. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng đã thiết lập được một hầm chỉ huy và truyền tin có thể chịu đựng được pháo 82 ly rớt ngay trên nắp hầm. Ngày N43, tức đúng 2 tháng tròn kể từ ngày tiểu đoàn rời Rạch Gòi cái tắc để được trực thăng vận bốc đổ vào vùng Tam Giác tỉnh, chúng tôi được lệnh di chuyển rời vùng. 60 ngày sống trong vùng nước ngập, ruộng phèn này đã trở thành nếp sống quen thuộc và thích thú đối với một phần của đơn vị. Một phần đó là các anh em trẻ chưa có gia đình nên cũng không có nhu cầu cấp thiết phải trở ra sớm. Sống ở đây tuy xa phố xá, không trụ chè hàng quán, lội nước lội sình, vắt đĩa mũi dập dìu, nhưng bù lại rau cá ê hề không mất tiền mua, lương lãnh tháng nào còn gần như nguyên vẹn tháng nấy. Đối với họ ra chợ cũng tốt mà ở đây cũng hay. Súng săn nhất là những quân nhân có gia đình, bỏ ra ngoài chuyện gấu chăn, vợ con họ phần lớn sống bằng tiền lương 3 cọc 3 đồng của chồng, tháng nào xào tháng nấy thì 2 tháng qua thật là khó khăn nan giải cho họ. Nhưng trước mắt, tin di chuyển ra vùng có dân, có chợ vẫn là tin hấp dẫn. Dù từ trước tới nay đơn vị dài đây mai đó, xa hậu cứ, xa phố phường là chuyện hết sức bình thường, nhưng phải nói chưa bao giờ tiểu đoàn chúng tôi đồng trú ở một vùng không hề có một căn nhà, không hề thấy bóng một người dân nào, nghĩa là vùng đất không có sinh khí lâu như lần này. Ông sĩ phân chia nhiệm vụ. A. Đại đội 2 ngày mai áp trực đi đầu, cung nước xong trước 7 giờ, xuất phát trễ nhất là 7 giờ 30, liên lạc tần số không lực để từ từ thu ngắn khoảng cách. Bắt tay với đại đội đi đầu của tiểu đoàn 4 cũng xuất phát đúng 7 giờ 30 tại ngã 7000. Toàn bộ hai tiểu đoàn đều đi bộ, chỉ có tiếp liệu và vật dụng nặng được đi dưới ghe. Ông bé bao giờ bắt được tay với đại đội đầu của anh của bạn thì thông báo về tiểu đoàn. Do hai đơn vị di chuyển ngược chiều, cái đuôi của tiểu đoàn 4 ngày càng xa dần khỏi 7000. Ông bé cố gắng đi nhanh để lấp dần khoảng trống do tiểu đoàn 4 bỏ lại. Sau đại đội 2 và bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 3 tiếp theo đại đội chỉ huy. Quý vị nên nhớ không bao giờ để cho đoàn quân bị đứt, nhất là... Ông sĩ nhìn tôi cười mỉm chi cọp. Đại đội 1 ngày mai trực, ông Thọ Đoạn Hậu trách nhiệm bàn giao vị trí lại cho đại đội đi đầu của tiểu đoàn 4. Ông Mạng, đại quý Dương Tấn Mạng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4/33, đã xin với Sóc Trăng là mình phải chờ đại đội đầu của ổng đến tận nơi nhận bàn giao rồi hãy rút. Do đó, ông Thọ chịu khó chờ. Trong tiểu đoàn có lẽ tôi là người có duyên nhiều nhất với cái chữ trực, nên mỗi lần lên ca trực là tôi có chốt để làm chết bỏ. Những cái chốt rất độc đáo vô cùng, vô vùng hành quân thì nhảy liếp đầu, rút lui thì đi đoạn hậu. Dĩ nhiên đại đội tôi là đơn vị sau cùng ra đến 7000. Khi vượt qua Kinh Sáng Xà No và nhập vào tiểu đoàn nhận tuyến bố trí xong, phố xá đã lên đèn. Gọi phố xá cho đúng với cách viết theo văn chương chữ nghĩa, chứ thật ra 7000 chỉ là một chợ quê nhỏ, nhà cửa quán xá chỉ toàn là nhà lá, không điện không đèn, nên chợ búa thật khắc hiu, leo lét đèn dầu. Vừa tắm xong, Lữ cho biết ông sĩ cho mời. Tôi hỏi giờ, Lữ cho biết số 6 dặn 11 bao giờ xong thì lên. Tôi nghĩ không có gì cấp bách nên bảo an gọi máy mời các ông trung đội trưởng lên ngay. Tôi dặn dò các ông trung đội trưởng hai điều với địch. Tuy đây là vùng có chính quyền cấp xã, nhưng bổn phận người lính chúng ta là phải luôn luôn cảnh giác đề phòng. Với dân chúng phải luôn luôn giữ gìn tác phong, quân kỷ, không cờ bạc trụ chè say sưa, gáy ghiếc. Tôi cũng kết thúc trước khi lên tiểu đoàn. Ở trong Bà Đầm, mình chỉ lo có một chuyện là địch mà thôi. Chuyện này đối với mình là bình thường. Và hai tháng qua mình đã hoàn thành được nhiệm vụ mà không có sơ suất thất đáng nào xảy ra. Nhưng ra dùng chợ búa dân cư này chúng ta gặp khó khăn hơn nhiều. Đại đội ở vùng sâu khá lâu, ai nấy đều thiếu thốn đủ thứ. Trong khi tiền lương 2-3 tháng còn nguyên, dễ sinh ra nhiều chuyện không bình thường mà chúng ta không thể ngờ. Mình chỉ ngủ có một đêm tại đây. Các vị lưu tâm em Út một chút, đừng có lưu lại nhiều điều gì phải hối hận tại đây. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Buổi họp trên tiểu đoàn khá nhanh, ông sĩ dặn dò các đại đội coi chừng con cái và phổ biến lệnh di chuyển ngày mai lúc 11 giờ sáng, xong ông cho giải tán. Ông giữ tôi lại và rủ tôi ra đi coi thầy, không phải thầy bói mà là thầy cốt đồng. Ông cho biết có thằng đệ tử người Miên quen với một ông thầy Miên lên cốt rất linh, nên rủ tôi cùng đi với cho vui. Tôi không hiểu sao mấy ông quan lớn nhỏ của mình, phần đông ông nào cũng có một vài sư phụ cố vấn tất cả mọi chuyện từ to tới nhỏ. Sự tin lời sư phụ này nghe đâu đã lên tới tận hàng cao nhất. Tôi không hiểu những lời tiên tri của các vị này linh ứng đến đâu mà quý vị lãnh đạo lớn nhỏ của ta tin đến như vậy. Tin đến cái độ bao nhiêu sinh mạng binh sĩ, thậm chí sinh mạng dân tộc cũng sẵn sàng giao cho các ông chuyên rờ mu rùa định đoạt này. Ông sĩ thừa biết tôi không thuộc thành phần mê tín dễ tin, nhưng đi đâu ông cũng hay rủ theo, vì tôi thường đóng góp với ông những lời bằng Mao Tôn Cương, những lời tán tào lao, nói chơi nhiều hơn nói thật, lại nặng tính khôi hài. Nhưng có lẽ ông chịu những lời bạn như vậy, mặc dù đôi khi tôi nghĩ có những lời thật cũng rất mất lòng ông. Ông thầy Miên này không nói rành tiếng Việt, nhưng ông sĩ có thể hiểu gần hết những điều thầy bói nói và dịch lại cho tôi. Có một điều vừa lạ lùng vừa lý thú là ông thầy đã nói rằng ông sĩ trong một lần đi chài đã kéo được từ dưới sông lên một cái tượng đồng cổ cao hơn 2 tấc tây và bị gãy mất một cánh tay. Câu này tôi biết ông nói trúng qua cách tra dấu của thầy, mặc dù ông sĩ chưa dịch lại cho tôi nghe, vì trước đây tôi từng chứng kiến ông chạy được một cái tượng này dưới sông. Đây là một điều huyền bí mà tôi chưa lý giải được. Ông sĩ khuyến khích tôi đặt thử một câu hỏi gì đó liên quan đến một vấn đề mình đang quan tâm xem sao. Vấn đề mình đang quan tâm, thì mình cứ hỏi thử, đâu có tốn kém gì. Nghĩ vậy tôi nhờ ông sĩ hỏi giùm chuyện tôi vào Vân hôm đám cưới có trước được cô dâu hay không. Thầy trả lời, tiền hôn hậu kiệt. Mình hỏi chuyện đám cưới có trước được nàng dâu hay không mà tiền hôn hậu kiết thì bỏ mẹ rồi. Tiền hôn là trước giữ, giữ là không được trước chứ gì, còn hậu kiết thì ngày sau sẽ tính sao. Bây giờ em ở đâu? Ở đâu vậy Ngọc Dân? Nhà anh hay nhà em? Lần trở ra lần chỉ đó này tôi có nhiều lo âu, căng thẳng, chỉ một điều an ủi duy nhất là ít ra lần này tôi cũng có cơ hội gần gũi gia đình. Kề cận bên má tôi được một tháng vì lệnh hành quân vừa phổ biến cho biết, chúng tôi đảm trách nhiệm vụ ứng trực hành quân bộ, hành quân Diều Hâu cho Bộ Chỉ huy Tiền Phương Trung đoàn 33 hiện đang đặt ngay quận Lỵ, quận Phụng Hiệp. Đó là nguồn an ủi và niềm vui bất ngờ cho tôi sau khi bị cú knock out thật đau vừa trong ngày đám cưới. Trở lại về đại đội đã thấy tròn thận đúng đang chờ cơm. Bữa nay tôi thật đói bụng nên ăn cũng thật tình, không chờ đứa nào cả. Mọi món ăn đều rất ngon, thật bình thường, chỉ có một món không bình thường, đó là nước đá. Hơn 2 tháng nay mới uống được nước đá lại. Theo kế hoạch dự trù 11 giờ sáng di chuyển, nhưng 12 giờ trưa vẫn chưa thấy đoàn xe chở quân ló dạng. Ai nấy gan ruột nóng bừng, dĩ nhiên tôi không chối cãi, gan ruột tôi cũng thuộc tăng nhiệt độ cao nhất. Lộ trình di chuyển không hơn 40 cây số nhưng không phải là một lộ trình suôn sẻ. Trừ đoạn cái tắc Phụng Hiệp 15 cây số thuộc quốc lộ 4 là trắng nhựa, còn lại là đường trải đá rất xấu, nhất là đoạn từ 7.000 ra tới 1.000 và rạch gòi. Lộ đá này được làm từ hồi thời Pháp thuộc và chưa được chỉnh trang tu bổ nên dày đặc ổ gà, nhiều nơi sạt lở trầm trọng, xe chạy như bò. Đó là chưa kể việc di chuyển từ 7.000 ra rạch gòi, kể cả từ rạch gòi tới cái tắc bằng công vo ban đêm thường bị đắp mô và bắn xẻ. Bất cứ cấp chỉ huy lớn nhỏ nào nếu phải thực hiện chuyến đi đêm đoạn đường này chắc cũng đều phải rất phân vân cân nhắc. 3 giờ chiều, chiếc GMC đầu tiên mới từ từ tiến vào chỗ chờ đợi của tiểu đoàn. Chúng tôi được lệnh cấp tốc leo lên xe theo vị trí và thứ tự đã được phân chia để có thể khởi hành ngay. Dù vậy, khi nhìn thấy được khu thị trấn quen thuộc cái tắt thì đã quá, phố xá đã lên đèn. 8 giờ tối đoàn xe mới bắt đầu đi vào quận lỵ Phụng Hiệp. Phụng Hiệp, quê hương thời niên thiếu của tôi, hồi này cũng rạng ngời ánh điện. Nhớ ngày còn học tiểu học, cho đến đầu thập niên 60, cả quận tối thui. Mặt trời vừa lặn, phố xá đã đèn dầu. Chỉ những quán ăn hay tiệm tạp hóa bán khuya mới có đèn măng sông, đèn huy kỳ hay đèn khí đá hắt hiu leo lét. Bây giờ thì không còn những thứ đèn nào trong các thứ vừa kể được thắp lên. Chưa đầy 15 năm kể từ ngày tôi rời chợ quận để theo học trường tỉnh, đất nước tuy chiến tranh không một ngày ngơi nghỉ, nhưng thành thị lẫn nông thôn miền Nam đều vươn lên về mọi mặt. Vừa chiến tranh vừa kiến thiết, đất nước ta chuyển mình không chịu nhường bước trước cả những quốc gia thanh bình không hề biết đến chiến tranh như Mã Lai và Singapore. Xe hướng gần về phía đầu cầu quay, đèn cầu, đèn đường sáng rực, phố xá tấp nập, dập dìu tài tử giai nhân. Sau hơn 2 tháng sống trong vùng chỉ có đèn trời, tôi say sưa ngắm nghía ánh đèn rực rỡ sáng từ trên lộ xuống tận mé sông. Sinh hoạt phố xá về đêm khá nhộn nhịp, hàng quán rực sáng, ghe thương hồ tấp nập. Lần đầu tiên sau gần 15 năm, tôi mới chứng kiến được sinh hoạt của thị trấn nửa quê nửa chợ thời niên thiếu của mình thật đa dạng và đầy sức sống. Còn đang say sưa nhìn gấm, bỗng tiếng của ông tiểu đoàn trưởng vang lên trên chiếc loa nhỏ làm tôi giật mình. 11, số 6 gọi, nghe rõ trả lời. Tôi đưa tay nắm lấy cái combine. Tango, tôi nghe số 65. Tango, anh ưu tiên chọn điểm đóng quân gần nhà hoặc tại nhà. Báo điểm ngay để tôi còn phân chia các vị trí còn lại cho các hai lần đóng đa khác, trả lời. Tôi mỉm cười trước cái ống liên hộp. Có phải đây là cứu vớt sau khi ông đã cho tôi leo cây ngày đám cưới ở Thác Lát? Dù sao thì ông cũng còn nhớ là tôi còn có gia đình, có bà mẹ già ở cái chợ quận Trù Phú này. Tôi cảm ơn ông và cho biết tôi chọn điểm bên kia ca cải cách Quang Trung, phía trái nhìn từ hướng Cần Thơ. Trong khi ông gọi và phân phối vị trí cho các ông đại đội trưởng khác thì tôi gọi cho trung đội trưởng trung đội đi đầu để anh hướng dẫn đoàn xe qua cầu đậu trúng điểm. Bước xuống xe, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ đêm. Giờ này chưa phải là khuya, nhưng ở cái chợ quận nửa thành, nửa thị, nửa nông thôn này, người ta đã trở về nhà, nếu không lên giường ngủ thì cũng rút vào nhà xem tivi. Khu nhà má tôi gồm hai dãy, một dãy nằm sát quốc lộ 4, một dãy nằm dọc bờ sông nên sinh hoạt bằng hàng ngày rất náo nhiệt. Vì nằm trong vành đai an ninh của quận, có trạm gác của nghĩa quân và các toán nhân dân tự vệ bao bọc vòng ngoài nên an ninh tương đối khá tốt. Ba má tôi chọn địa điểm này để dời gia đình về đây ở vào lúc tôi vừa xong bậc tiểu học, lên học ở Cần Thơ, lại ít khi về nhà nên chòm xóm láng giềng tôi không được quen biết nhiều. Ba tôi sau ngày nghỉ hưu thường thì ở Sài Gòn nhiều hơn, vì hai đứa em trai út tôi đang theo học trên ấy. Nhà này má tôi trụ lại vì mấy cô em gái dạy học gần nhà. Hơn nữa bà thích sống gần gũi với nông thôn hơn là lên Sài Gòn bon chen tấp nập. Một lý do khác là ngoại tôi không có con trai, chỉ có má tôi là và một người dì. Ngoại ở Trà Ôn nên má tôi từ đây thường xuyên qua lại săn sóc cũng gần. Trong ký ức và có lẽ trong cả cuộc đời tôi, má tôi là một người mẹ hiền thục tuyệt vời. Tôi tin nhận xét này chính xác khi sống ở bất cứ đâu. Trong suốt thời gian vật vã tản cư, chỗ nào gia đình tôi cư ngụ thì cả xóm cả làng ai cũng thương quý má tôi vô cùng. Vì vậy cho dù khu xóm này tôi không quen biết ai nhiều, nhưng đây là chòm xóm thân thiết của má tôi. Tôi mong trong suốt thời gian chúng tôi ở lại đây, đại đội 1 sẽ lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp và đừng có chuyện gì xảy ra. Tôi cầm combine, mời tất cả ông trung đội trưởng lên đầu mái căn dặn từng vị, phổ biến lại tất cả quân nhân thuộc quyền. Xin cố giữ gìn chặt chẽ quân phong quân kỷ của một đơn vị chủ lực để tôi được hãnh diện với xóm làng của má tôi. Vì tinh thần và tác phong của các anh em, mặc dù xưa nay anh em đã nổi tiếng là gương mẫu rồi. Tôi nói câu chót nửa đùa nửa thật. phạm lỗi xóm này bị phạt gấp đôi xóm khác. Sau khi nghe các ông trung đội trưởng vừa cười rộ vừa đáp nhận rõ 11, tôi bắt đầu phân chia vị trí đóng quân cụ thể. Dĩ nhiên tôi cũng không quên phân cho trung đội 3 của chưởng úy Lưu Hiếu Thuận giữ tuyến gần nhà ông già vợ nhất. Chúng tôi về đây mục đích để trừ bị trực thăng vận cho trung đoàn chứ không nhằm giữ an ninh cho bộ chỉ huy, nên công tác bố trí không nặng về phòng thủ. Khu nhà này tuy không đông đúc lắm nhưng vẫn vui vẻ niềm nở, chứa trọn đại đội tôi với tròn 100 quân nhân. Nhưng tôi biết chỉ sáng mai thôi quân số đại đội sẽ lên 200-300 dễ dàng. Tôi hướng dẫn từng ông trung đội trưởng đi từng khu, phân từng điểm bố trí quân, chỉ còn vị trí cho trung đội 1 nữa là xong. Lâu nay tôi vẫn thường để thiếu úy Đại nằm gần kiểm, không phải tôi chưa đủ tinh kiểm, nhưng Đại có bên anh, kiểm vẫn cứng hơn. Ngoài ra người mang đồ ngủ cho Đại vẫn thuộc quân số của trung đội 1. Khi đi ngang qua nhà tôi thấy ngoài cổng vẫn còn gài chốt, nhưng tôi biết trong nhà chưa ngủ vì đèn còn sáng. Tần ngần một chút nhưng chưa dám mở chốt rào, tôi cũng không gọi cửa vì tôi sợ một sự thật đau xót rằng Vân đã không về đây trong ngày trước dâu. Dẫn thiếu úy Đại và trung sĩ nhất kiểm đi qua luôn khỏi nhà để nuôi nấng một chút ảo vọng hay để tự đánh lừa mình, dù sự đánh lừa này cũng chỉ trong vài phút phù du nữa thôi. Tôi giới thiệu thiếu úy Đại mấy căn nhà tương đối khang trang xéo cửa nhà má tôi, đề nghị anh thích gia đình nào cứ gọi cửa xin phép. Tôi biết không có ai nỡ từ chối cho lính tạm trú trước hiên nhà để bố trí quân cả. Đến đầu con đường rộng cắt ngang, tôi đứng lại chỉ kiểm. Trung đội anh trải dài theo đường này, từ đây anh kiểm soát được cả mé sông ra tới quốc lộ 4. Kiểm nhận điểm và cho triển khai trung đội ngay. Xong việc nước, tôi bước lại, trở lại việc nhà. Tôi phải đối diện với sự thật, dù sự thật có là thế nào, không còn con đường để trốn chạy nữa. Tính tới hôm nay, đám cưới đã diễn ra hơn 10 ngày. Vân có về đây được hay không thì cũng là đã định mệnh rồi. Mình có ngồi trước cửa nhà đến sáng thì cũng vậy thôi. Đâu có bà tiên nào với chiếc thảm thần gói được Vân mang đến cho mình đâu mà mơ, mà mộng, mà thống, mà trách, mà hận ông tướng, ông tá, ông quản trị quân số, ông sự vụ văn thư hay ông trực thăng bay trên trời không chịu đáp cho quá gian. Nghĩ vậy tôi bình tâm trở lại nhà. Vừa đến trước cổng tôi ngạc nhiên khi thấy Thận và Tròn đã đứng sẵn bên trong cổng nhưng cửa nhà vẫn còn đóng. Tôi hỏi hai đứa sao chưa kêu cửa. Chúng cười thật tươi đáp: "Tụi em chờ ông thầy chứ." Tôi bước đến gõ cửa, tôi nghe được tiếng út nho nhỏ: "Anh ba tới rồi." Và cửa mở toang cả hai cánh. Cứ tưởng là út nhưng không phải, người mở cửa là ba tôi. Thật ngạc nhiên nhưng tôi khoanh tay. "Thưa ba, ba về từ bao giờ?" Ba tôi mỉm cười, nụ cười vui, ba thật hài lòng. "À thì về từ hôm đám cưới còn tới giờ." Thấy má tôi út và cô em thứ năm vẫn còn thức đủ mặt mà không thấy Vân, tôi nghĩ đúng là định mệnh đã ăn bài rồi. Bây giờ em ở đâu? Câu hỏi đang đè nặng nhưng không dám mở lời. Một chút buồn lo vương vấn trong lòng, nhưng tôi cố tránh để khỏi gia đình mất vui trong ngày tao ngộ. Tôi bước đến ôm vai má. "Má khỏe và vui không? Con về lại đây nè." Má tôi cười và tôi không thể nào lầm lẫn được nụ cười má thật tươi, không vướng víu chút xíu phiền muộn nào. Tôi nhìn mọi người nghi hoặc, hình như cả nhà đang có âm mưu gì. Chẳng lẽ mọi người đều quên rằng tôi vừa bị mất vợ hay sao? Xoay qua cô em thứ năm tôi hỏi: "À, em về bao giờ? Có cha của thằng chó Khánh về không?" "Có hôm đám cưới, nhưng ảnh về đơn vị rồi, chỉ có 4 ngày phép thôi." Tôi cười: "Sao ít vậy? Không xin đi thượng niên vài tuần được sao?" Năm trời môi: "4 ngày còn đỡ hơn là chẳng được ngày nào cả." Biết em nói móc mình, tôi cứng họng làm thinh. Nhìn 4-5 người lính còn lố nhố ngoài cửa, ba tôi bảo: "À, mời anh em vào đi con." Sực nhớ ra, tôi quay lại mời tất cả anh em cùng vào. Nhà ba má tôi với ba gian rộng thênh thang, phần gian trước chỉ có bàn thờ, cái đi văn bên phải, salon ở giữa, bộ trần kỹ bên trái. Bình thường không ai ở gian trước này vì cả gian nửa giữa và gian sau rồi nhà bếp cũng thênh thang. Chỉ cái đi văn, tôi nói với Tròn, An và Lữ, ba đứa có thể ngủ ở đây. Dây qua thận và đúng, tôi chỉ hai cái ghế trường kỹ dài, hai đứa có thể nằm ở đây. Cả năm đứa lột ba lô máy PRC-25 để trên nền gạch, dựng M16 dựa vào vách rồi kéo ra hàng ba hút thuốc. Chỉ Lữ An mang máy truyền tin nên đi đâu cũng phải có máy, không trên lưng thì cũng xách tay. Còn lại trong gia đình, má tôi nhìn tôi trìu mến như hồi còn bé. Mỗi khi tôi đi học xa về, bà ngắm tôi từ đầu tới chân rồi lắc đầu, nhưng nụ cười thì không lúc nào tắt. Hey, trời ơi, tóc tai râu ria thấy mày sợ. Con ở đâu mà không có cả thợ hớt tóc sao vậy? Rồi má chỉ tay ra nhà sau. Thôi thôi, đi tắm đi rồi ăn cơm kẻo đói. Tôi lột nón sắt và dây đeo khẩu con 45 xuống để trên đi văn. Dự định bước ra nhà sau thì bỗng Út đứng chắn ngay cửa buồng bên trái, giang tay ra. Anh đi qua cửa kia, cấm đi lối này. Tôi vừa lạ lùng vừa kinh ngạc. Cũng như bao nhiêu nhà cửa kiểu xưa ở miền Nam, nhà tôi cũng xây cất theo ba gian rộng hai bên bàn thờ gia tiên, là hai cửa buồng dẫn vào nhà trong. Qua cửa không có cánh nhưng có phủ màn này mới vào được mấy phòng nhỏ bên trong có ngăn cách và có cánh cửa riêng. Chỉ những người bên trong gia đình hoặc thân họ mới đi vào nhà sau mà thôi. Hai bên cửa buồng thì nhà nào lúc nào cũng màn treo trướng rủ. Nhà tôi vừa có đám cưới xong, màn mới toanh. Nhưng cả hai cửa buồng đều thông ra nhà sau. Đi cửa nào cũng thế, sao lại cấm? Con nhỏ này bữa nay định giở trò gì mới mẻ nữa đây? Thấy tôi tần ngần đứng nhìn ngơ ngác, má tôi có vẻ thương hại và đứng dậy đi về phía Út, rầy cô. Ê, thôi, thôi phá anh ba, chừng đó đủ rồi con. Cho chị ba mày ra đi. Cho chị ba mày ra đi. Má vừa nói gì? Câu này lỗ tai mình đang lơ đãng, mình có nghe gà quá quá không? Cả Út và Năm đều cười ròn rã thật lớn, làm cả đám thận Tròn An đều quay vào vì không biết chuyện gì. Út ngưng cười, đưa tay vịnh bức màn, từ từ đẩy hết về một phía. Đằng sau bức màn hiện ra một bức tranh, không phải Ngọc Vân bằng xương bằng thịt, đang ngồi trên ghế giữa cạnh cửa buồng, khoanh tay nhìn tôi chăm chú với đôi mắt đen nhánh và trông hai như hai viên bi long lanh. Hai má Vân ửng hồng, đôi môi đỏ như có thoa son. Tôi biết em đang ngưỡng chính người trước cái trò đùa dai quỷ quái của cô em chồng, mà cũng là bạn học, bạn đồng nghiệp. Với bộ đồ mát bằng lụa vàng viền xanh sậm làm nổi bật làn da trắng mịn màng, Vân trông tươi mát và hấp dẫn như một bông hoa mật ngọt buổi bình minh. Em mỉm cười với tất cả sự thẹn thuồng e ấp trước bao cặp mắt chăm chú nhìn mình, như nhìn nàng dâu trong đêm động phòng hoa chúc. Hai bước ngắn là tôi đứng bên em và tôi không dám làm gì cả. Thật không biết phải làm gì trong tình huống lân lân xúc động và hoàn toàn bất ngờ không hề nghĩ tới này. Trực mày tôi không có tiền căn đau tim, chứ nếu không dễ chết đứng như trời. Trước người nhà, trước anh em trong đơn vị, tay chân tôi thật dư thừa, vô dụng. Nhiều phút trôi qua, bản năng thằng con trai xông pha tên đạn chợt trở về. Tôi cúi xuống nắm tay Vân đỡ em đứng lên. Một tay tôi run run quàng qua lưng em với câu nói thật nhỏ bên tai nàng. Em không mừng anh về sao mà tỉnh bơ ngồi yên trong này ngắm anh qua bức màn vậy? Vân cũng đáp thật nhỏ, cái câu đáp thật ngộ. Tôi đã nghe cái hôm từ Dục Mỹ về, lại gặp em tại trường lúc em đang dạy. Chứ làm sao chạy ra đeo cổ anh được à? Rồi chỉ Út, Năm, giọng Vân cũng nhỏ như hơi thở. Lệnh của họ với sự chấp thuận của ba má đó, em làm gì được đây? Cảm ơn ba má, cảm ơn các em. Đi lính lời thiệt, cả nhà ai cũng thương và lo cho tôi. Tôi lại thêm một lần nữa ngạc nhiên vì trong nhà hình như ai cũng đoán biết hôm nay tiểu đoàn tôi sẽ về. Hàng trăm câu hỏi, hàng chục lời muốn nói với Vân, nhưng trước mắt bao nhiêu người, tôi đành kiên nhẫn quay ra trong khi má tôi bước đến vịnh nhẹ vào vai tôi. Đi tắm rồi ăn cơm con. Dài sang Út, má nhắc. Coi dọn đồ ăn ra cho mấy chú lính ăn luôn. Má dứt lời thì tiếng của Thận vang lên: Thưa bác đừng lo, tụi con có tụi con ăn rồi. Cùng với tiếng nói, Thận và Tròn đã đi theo nhau vào tới bếp nấu nướng làm món nhậu nhà nghề của chàng. Làm món nhậu là nghề của chàng Thận mà. Thì ra cả nhà đã biết trước rằng trong ngày hôm nay, sớm hay muộn gì tiểu đoàn tôi cũng sẽ về tới đây, vì trung đoàn 33 đặt bán doanh tại tòa building ngay đầu cầu quay. Tòa nhà này ở đây ai cũng quen gọi là nhà có đại quý diệp, cấu trúc bằng gạch hai tầng, nhiều phòng tương tự một dinh thự kiểu Pháp xưa. Vợ lính, vợ quan, nhiều người từ Sóc Trăng, Cần Thơ đã đặt căn cứ tại đây từ chiều hôm qua dẫn đến suốt ngày nay. Sau khi hay tin tiểu đoàn từ Bà Đầm Thác Lát đã di chuyển ra tới 7.000 trưa hôm qua. Vợ lính thấy tin thì không trật chỗ nào được, vì tin này từ ban truyền tin, ban 3 trung đoàn ngay ở đầu cầu quay, cách nhà tôi chỉ có một nhịp cầu.
Tập 14 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 15.